Vietnam Plus Podcast.
Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Press News. Bản tin ngày 30 tháng 3 2024 gồm các nội dung chính như sau. Kim báu của vua Hàm Nghi, kim bài của vua Khải Định sắp được đấu giá. Hoa hậu Bùi Kinh Hoa bị buộc thôi học vì vi phạm quy chế. Võ sĩ Việt Nam hạ nút bao cao thủ Nhật Bản tại giải võ thuật thế giới. Nga công bố video bắt 3 người nước ngoài vì âm mưu khủng bố. Ukraine sẽ phải lui quân nếu thiếu viện trợ từ Mỹ. Ngày 30 tháng 3, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cho biết đã nhận được thông tin về hàng loạt cổ vật liên quan đến vua và hoàng gia Triều Nguyễn sắp được đấu giá ở Pháp vào ngày 26 tháng 4 tới. Đáng chú ý trong số đó có thanh kiếm ghi thông tin là của vua Hàm Nghi, tặng cho Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Việt Nam, sau này là Thống đốc Senegal, vào năm 1885. Thanh kiếm dài 97,5cm, lưỡi kiếm dài 70cm, chuôi kiếm làm bằng bạc, có chạm khắc hình đầu hổ. Phần tay nắm ở chuôi kiếm làm bằng ngà voi, có chạm khắc họa tiết hoa lá tinh xảo. Bao kiếm làm bằng gỗ, được khảm ốc xà cừ, phần đuôi vỏ kiếm bịt bạc và được chạm khắc hình rồng. Thanh kiếm này được đấu giá kèm theo một tờ giấy đỏ trang trí rồng vần mây, bỏ trong hộp tre. Giá khởi điểm của thanh kiếm này là 3.000 đến 3.500 euro, tức là 80 đến 93 triệu đồng. Ngoài thanh kiếm của vua Hàm Nghi ra, còn có kim bài và ngọc khánh của vua Khải Định cũng được nhà đấu giá đưa lên sàn lần này. Chiếc kim bài bằng vàng đính ngọc trai và kim cương, mặt kim bài chạm khắc hình rồng và khắc chữ Thái Bình Thiên Tử. Chiếc kim bài được cho là của vua Khải Định, thường đeo trong những dịp lễ lớn của triều đình hay những chuyến công du nước ngoài. Giá khởi điểm của kim bài là 8.000 đến 120.000 euro, tức 2,5 đến 3,2 tỷ đồng. Sáng 30 tháng 3, ông Lê Hùng, Phó trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận thông tin Hoa hậu Bùi Kinh Hoa bị buộc thôi học vì vi phạm quy chế học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 là chính xác. Ông Hùng cho biết thêm, sinh viên Bùi Kinh Hoa trúng tuyển ngành đạo diễn điện ảnh khoa 12A Đại học Chính quy. Tuy nhiên, sau khi nhập học, sinh viên này đã bỏ trắng nguyên học kỳ 1 năm học 2023-2024. Theo quy chế đào tạo Đại học Chính quy, trường hợp này thuộc diện buộc thôi học do vi phạm quy chế học tập. Do vậy, ngày 26 tháng 3 vừa qua, Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định buộc thôi học sinh viên Quỳnh Hoa, lớp DH đạo diễn điện ảnh K12A. Bùi Quỳnh Hoa từng theo học Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhưng nghỉ học vì đi thi Hoa hậu. Tối 29 tháng 3, võ sĩ Trần Quốc Tuấn đối đầu võ sĩ người Nhật Bản Yuya Yoshida ở hạng cân 69kg nam tại sự kiện One Friday Fight 57. Đây là sự kiện của giải đấu võ thuật One Championship tầm cỡ thế giới. Cuộc so tài của hai võ sĩ diễn ra ở đấu trường nổi tiếng Lumpini của Thái Lan. Ở trận đấu này, Quốc Tuấn nhập cuộc mạnh mẽ và tung ra nhiều cú đấm chính xác. Tuy nhiên, Yuya Yoshida tỏ ra khá lì đòn. Ở giữa hiệp 2, võ sĩ người Nhật Bản còn có một pha knockdown khiến đối thủ ngã xuống sàn sau hàng loạt cú đấm ấn tượng. Dù vậy, Quốc Tuấn vẫn có thể đứng dậy và thi đấu tiếp. Sau tình huống này, võ sĩ Muay Thái của Việt Nam thi đấu cảnh giác hơn. Tới hiệp 3, Quốc Tuấn đã thể hiện đẳng cấp để giành chiến thắng. Trong 30 giây đầu hiệp đấu này, Quốc Tuấn khiến đối thủ ngã sàn tới 2 lần. Đến giây thứ 56, Yuya Yoshida lần thứ 3 ngã xuống sàn. Lần này, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu khi nhận thấy võ sĩ người Nhật Bản không thể tiếp tục. Cuối cùng, Quốc Tuấn đã được xử thắng knockout kỹ thuật. Ngày 29 tháng 3, theo đài AT, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố vừa triệt phá thành công một âm mưu khủng bố mới ở vùng Stavropol, miền nam đất nước và bắt giữ 3 nghi phạm ngoại quốc. Cơ quan này cũng công bố đoạn video cho thấy các đặc vụ Nga theo dõi và bắt giữ các nghi phạm. FSB cho biết thêm, các nghi phạm bị phát hiện sở hữu các thành phần hóa học để tạo ra một thiết bị nổ tự chế, cũng như một lượng lớn ốc vít và đinh dùng làm mảnh đạn. Cơ quan đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào 3 nghi phạm ngoại quốc mới bị bắt giữ. Họ hiện đối mặt với các cáo buộc khủng bố và nếu bị kết tội, có thể phải lĩnh án tối đa 20 năm tù giam. Sự vụ mới diễn ra không lâu sau vụ xả súng đẫm máu vào đám đông ở trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall, tây bắc thủ đô Moscow tối ngày 22 tháng 3. Các nhà điều tra Nga cho biết, 4 nghi phạm trực tiếp gây án ở Krokus City Hall đều là công dân Tajikistan. Những kẻ này đang bị giam giữ chờ ngày hầu tòa vì cáo buộc khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nếu Mỹ không viện trợ, chúng tôi sẽ không có lá chắn phòng không và tên lửa Patriot, không có hệ thống gây nhiễu và đạn pháo 155mm. Điều này nghĩa là Ukraine phải lui quân theo từng bước nhỏ. Chúng tôi đang tìm cách nào đó để không phải làm như vậy. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu thốn đạn dược sẽ khiến Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Ông cảnh báo, nếu phòng tuyến bị chọc thủng, lực lượng Nga có thể tiến thẳng đến các thành phố lớn. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa, nhiều tháng qua đã trì hoãn dự luật cung cấp 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Seth Brown về các vấn đề mà nước này gặp phải. Ông cho hay, Ukraine rất cần hỗ trợ từ Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công đường không của Nga, đồng thời xây dựng cộng sự để cản bước tiến của bộ binh đối phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.